Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam bắt giữ một số giáo dân trong vụ tranh chấp đất đai ở giáo xứ Thái Hà. Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm qua, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các giáo dân tham gia những hành động phản đối việc trưng thu khu đất mà theo họ là vẫn thuộc quyền quản lý của giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo cơ quan điều tra, vào ngày 15 tháng 8, một số người đã đập phá khu vực tường bảo vệ công ty cổ phần May Chiến Thắng ở quận Đống Đa. Cũng theo cơ quan điều tra, hàng trăm người sau đó đã tràn vào khu đất của công ty May Chiến Thắng, dựng tượng và thánh giá, rồi vào cầu nguyện hát thánh ca. Những hành động này bị coi là gây mất trật tự khu vực và vi phạm pháp luật và có dấu hiệu cấu thành một số tội danh theo Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, vụ án được khởi tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và tội gây rối trật tự công cộng. Theo lời cha Phêrô Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội, hôm nay đã có ít nhất 3 giáo dân bị bắt lên công an quận và một số giáo dân khác cũng bị triệu tập. Giáo dân từ giáo xứ Thái Hà đã vây quanh trụ sở công an quận Đống Đa để phản đối các vụ bắt giữ nói trên. Khu vực tranh chấp trước đây là thuộc giáo xứ Thái Hà và nay một phần bị công ty May Chiến Thắng chiếm dụng. Theo báo chí Việt Nam, Giáo hội Công giáo đã hiến tặng cho nhà nước từ thập niên 50, nhưng các tin mục ở giáo xứ này bác bỏ điều đó và khẳng định khu đất nói trên về mặt pháp lý vẫn thuộc quyền sở hữu của giáo xứ. Hôm Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ khác đã kéo đến giáo xứ Tây Hà để dự các thánh lễ và cầu nguyện ủng hộ linh mục và giáo dân ở giáo xứ trong vụ tranh chấp đất đai. Xin nhắc lại là vào đầu năm nay, căng thẳng giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và chính quyền cũng đã gia tăng khi hàng ngàn giáo dân tập hợp cầu nguyện để đòi nhà nước trả lại khu đất tòa khâm sứ cũ tại Hà Nội. Vụ này chỉ tạm yên sau khi chính quyền hứa sẽ giải quyết trước Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên cho tới nay vụ tranh chấp vẫn chưa được giải quyết thỏa đoán cho cả hai bên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, tiếp tục chương trình là phần phỏng vấn. Hôm nay chúng tôi có phần phỏng vấn cha Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội nói về tình hình tranh chấp đất đai tại giáo xứ này. Xin kính chào cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, xin cảm ơn cha đã dành chút thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, trước khi nói về những sự kiện đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà, thì cha có thể nhắc sơ lại cho thính giả biết là vụ tranh chấp đất đai tại đây đã xảy ra như thế nào ạ?
Xin cảm ơn anh Thanh Phương. Nhà nước thì họ ra quyết định thu hồi khu đất và xây dựng công trình công cộng trên khu đất và xây dựng con đường sau khu đất. Thì đấy là điều mà giáo xứ Thái Hà chúng tôi phản đối, vì đất đấy từ xưa đến nay vẫn là đất chúng tôi sở hữu quản lý, và chúng tôi yêu cầu các cơ quan đang chiếm dụng đất đấy, các bất hợp pháp và bất công, phải giao lại đất đấy cho chúng tôi.
Dạ thưa cha, thì vụ này đã kéo dài từ lâu, nhưng mà vì sao là trong những ngày qua thì tình hình tại giáo xứ Thái Hà lại trở nên căng thẳng như vậy ạ?
Mấy tuần nay nó trở nên gọi là bức xúc hơn đối với giáo xứ chúng tôi á, là vì các cơ quan ở bên trong, nhất là công ty May Chiến Thắng, phá các cái cơ sở tôn giáo ở bên trong, các cái lớp học, các nhà hội quán, nhà chăn nuôi của chúng tôi bên trong, rồi các cái công trình đấy ngày trước là nó còn khá tốt, thế rồi là bây giờ họ đi họ phá gần hết rồi, bây giờ chỉ còn hai tòa nhà là tòa thì ở tốt, còn một tòa thì tạm ở được. Rồi thấy họ phá thế thì chúng tôi lại cùng với việc là tuyên bố thu hồi của Ủy ban nhân dân Hà Nội nữa, thì giáo dân chúng tôi là bức xúc. Giáo dân đã mở một đoạn tường xây trên cái phần đất bất hợp pháp đó, để giáo dân đưa tượng ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tượng Đức Mẹ Lỗ Đức và tượng Đức Mẹ Ban Ơn vào đặt ở bên trong. Rồi giáo dân cũng đưa một thánh giá lớn cao đến 7 mét vào dựng bên trong. Rồi sau khi dựng tượng và dựng thánh giá xong thì giáo dân cũng cầu nguyện. Thế rồi là chính quyền mở chiến dịch nói xấu nhà thờ chúng tôi ở trên truyền thông, trên các kênh truyền hình lớn của Hà Nội và Trung ương, trên các radio của Hà Nội và của Trung ương, rồi là trên các báo lớn của Hà Nội và của Trung ương, cũng đến mấy chục cơ quan truyền thông tham gia nói xấu, vu cáo, xuyên tạc chúng tôi. Các cấp chính quyền, các cán bộ công an, ủy ban nhân dân cũng đến gặp các linh mục để yêu cầu các linh mục là khuyên giáo dân rước ảnh tượng về và chấm dứt cầu nguyện, chấm dứt vi phạm pháp luật. Tất cả những các cái sự lên án, vu cáo, vận động cũng như yêu cầu gửi bằng văn bản lẫn bằng lời ấy, thì chúng tôi đều không nhất trí, vì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng tôi xin lại cái quyền sử dụng cái khu đất đấy là hợp lý, và chúng tôi lại càng bức xúc cái chuyện mà vu cáo, xuyên tạc, đấu tố chúng tôi.
Nhà thưa cha, bây giờ thì công an đã khởi tố vụ án hình sự trong cái vụ tranh chấp này, thế thì theo cha biết họ đã thi hành quyết định khởi tố như thế nào ạ?
Chúng tôi sáng nay đã ký đơn gửi lên nơi các cấp chính quyền phản đối cái việc khởi tố vụ án này rồi, bởi vì theo chúng tôi đấy là chuyện mà nhà nước hình sự hóa một vụ việc mà bản chất nó không phải là như vậy. Nếu mà có khởi tố thì đấy phải là khởi tố vụ án các cấp chính quyền cùng các cơ quan ấy chiếm đất trái phép và trái và bất hợp pháp của chúng tôi. Thế nhưng mà bây giờ họ lại khởi tố cái vụ án là gây rối trật tự công cộng, nó phá hoại tài sản công cộng như vậy, thì cái đó là cái đánh lừa dư luận và làm sai lạc bản chất sự việc, thì chúng tôi đã ký đơn phản đối rồi. Thì đồng thời thì họ cũng gửi giấy triệu tập 4 giáo dân đi lên công an. Nhưng theo luật pháp ở Việt Nam thì chuyện mà gửi giấy triệu tập đến lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, sau 3 lần mà đương sự được triệu tập không đến thì lúc đấy cơ quan chức năng mới đến áp giải người đó đến cơ quan điều tra. Thế mà hôm nay đối với trường hợp một số giáo dân chúng tôi đây bị bắt thì là họ gửi giấy triệu tập chìa ra một lúc, cái là lúc sau họ áp giải đi ngay, mà không đi là họ còng số 8 rồi là họ đẩy lên xe rồi họ lôi đi. Còn có trường hợp đó họ đến họ bắt đi, chúng tôi không đi, giáo dân không đi, vì thấy là cán bộ cảnh sát là thực hiện sai luật. Các cha chúng tôi với các thầy chúng tôi cũng có nói với các cán bộ vào bắt dân là các ông bắt như thế này là sai luật. Còn nếu các ông dám bảo đảm với tôi rằng là các ông thực hiện đúng pháp luật thì các ông cứ vào mà bắt đi. Thế thì sau khi nói như vậy thì các cán bộ công an điện thoại về cơ quan chức năng thế nào đó, thì đến lúc độ khoảng gần 11 giờ thì bên Viện Kiểm sát quận Đống Đa với bên Công an quận Đống Đa họ cũng ký giấy bắt giam, khởi tố bị can. Thế, tựa đề giấy là thế. Họ ký giấy khẩn cấp, họ mang xuống họ bắt giáo dân đó đi. Cái người bị bắt đó là bà Lê Thị Hợi, một giáo dân rất là đạo đức trong giáo xứ chúng tôi. Thế là buổi sáng lúc có 8 giờ thì ông bị bắt, đến gần trưa thì 11 giờ thì bà bị bắt nốt. Rồi là lúc chúng tôi trở về bên Thái Hà này thì chúng tôi lại thấy một nữ công an với lại rất đông nhân viên an ninh với lại dân phòng với cảnh sát trật tự là đến khu vực linh địa Đức Bà để làm gì đó. Rồi một nhóm mới vào, một chị vào nói với một giáo dân là chị Nhi để nói rằng là chúng tôi triệu tập chị, yêu cầu chị đi theo chúng tôi. Thế chị này cũng phản đối, chị phản đối, chị nói rằng là lệnh triệu tập thì không buộc phải đi ngay, ít ra đến chiều chị mới đi. Thế nhưng mà công an không nghe, công an ra lệnh các lực lượng chức năng là vào là áp giải chị đi ngay. Thế là ba người bị bắt đưa lên công an quận rồi. Còn mấy giáo dân bị triệu tập nữa thì không biết là họ đi chưa, thì chúng tôi cũng không có biết, chúng tôi chưa thấy tin báo về.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về tình hình tại giáo xứ Thái Hà.
Xin cảm ơn anh Thanh Phương và quý vị độc giả.